SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí Du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Các bạn du học sinh thân mến, khi du học tại Úc, đa số các bộ môn trong trường sẽ yêu cầu các bạn đi thực tập. Đây là khoảng thời gian mà du học sinh được trải nghiệm nhiều nhất, được học nhiều nhất, cũng như được đem những kiến thức mà mình đã học được áp dụng vào trong thực tế. Thực tập được xem là một phép thử từ môi trường học đường để các bạn làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp và để các bạn suy nghĩ xem liệu đó có phải là công việc mà mình muốn theo đuổi sau khi ra trường hay không. Thiếu kinh nghiệm là một yếu điểm của thực tập sinh trong vận hành công việc, nhưng đôi khi đó cũng là điểm sáng ở một số phương diện khác. Không có kinh nghiệm thì các thực tập sinh sẽ không bị bó buộc mình theo những suy nghĩ sẵn có. Điều này đồng nghĩa họ sẽ có cái nhìn mới mẻ về một vấn đề, giúp cho họ đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo. Và tất nhiên, trong một doanh nghiệp thì sự sáng tạo và đổi mới. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một số du học sinh tại Úc và nghe những trải nghiệm thực tập sinh thú vị mà các bạn có. Khách mời tham dự chủ đề ngày hôm nay có bạn Quyên, Hiền và Dương là cựu du học sinh RMIT và bạn Hà Anh đang là du học sinh tại Swinburne. Các bạn đều đã trải qua vị trí thực tập sinh trong ngành marketing. Riêng bạn Hà Anh thì thực tập ngành design và đang tiếp tục các dự án theo dạng hợp đồng cho công ty mà bạn ấy đã thực tập. Xin chào các bạn. Trước tiên thì các bạn hãy cho Khánh Uyên và quý thính giả được biết các bạn đã tìm thấy chương trình thực tập khi du học tại Úc bằng cách nào?
Mình là Hà Anh và hiện giờ mình đang học thiết kế đồ họa tại Đại học Swinburne. Mình đến Úc vào đầu năm 2017. Và mình đã gặp được một chị bạn và chị đã giới thiệu cho mình chọn đến cái chương trình thực tập. Tháng 11/2016 chị cũng từng là thực tập sinh của chương trình này, cho nên là chị đã giới thiệu mình vào. Mình đã phải trải qua một vòng xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn để mình có thể bước vào bắt đầu chương trình thực tập.
Còn Quyên và Hiền thì sao?
Mình đã thực tập tại công ty S&W Consulting Group. Trước đây thì mình có nghe qua thông tin của SW từ một người bạn và có follow trang Facebook của công ty. Đến khi công ty có đợt tuyển thực tập sinh thì mình nộp đơn luôn.
Chương trình thực tập của mình thì mình tìm được cũng rất là may mắn là cái thời điểm mà mình mới sang Úc thì mình có được mời tham gia một cái kick-off tour. Nó là một cái tour đi vòng quanh thành phố Melbourne và ăn uống vui chơi dành riêng cho những học sinh, những sinh viên quốc tế mới đến Melbourne để mà làm quen với các du học sinh khác và làm quen với cuộc sống ở Melbourne. Thì sau đấy mình thấy các hoạt động của các anh chị trong công ty tổ chức rất là hay, mà các anh chị cũng đều rất là dễ gần và chia sẻ với bọn mình nhiều điều về cuộc sống du học ở Úc. Nên mình đã subscribe vào mail của công ty để nhận mail về các hoạt động khác. Vì thế nên là khi công ty tuyển thực tập, mình cũng nhận được thông tin và đã nộp đơn, được gọi phỏng vấn và sau đấy thì đã may mắn trúng tuyển.
Hiện nay, bạn đã học được những gì sau đợt thực tập đó?
Thì mình đã học được rất là nhiều điều, nhưng mà có 3 bài học sau đây thì mình cho là đáng nhớ nhất. Thứ nhất, đó là bài học về deadline. Bình thường thì mình vốn là người rất là tôn trọng deadline. Chỉ có rất ít khi mà bài vở nhiều quá hay là công việc bận quá thì mới xin thầy cô xin rời deadline 1-2 ngày. Nhưng mà cùng lắm mình mới làm thế thôi. Và trường thì cũng linh động được cho mình. Thế nhưng mà khi mình thấy khi mà đi làm thì deadline khi mà đi làm nó lại là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Bởi vì khi đi làm thì cái deadline của mình nó còn liên quan đến rất nhiều bên khác. Mình mà chậm thì là những cái bên liên quan người ta cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là đi làm mình phải rất là tuân thủ deadline. Thì đấy là bài học thứ nhất. Và bài học thứ hai là về vấn đề bản quyền. Lúc đấy thì mình được các anh chị giao cho viết một bài đăng lên website của công ty 5 cái body language ấy, thì phải tìm những cái hình ảnh liên quan và để đưa vào bài viết. Thì lúc mà mình nộp bài thì các anh chị bảo là những hình ảnh của mình không sử dụng được vì là những hình ảnh mình tìm đều có dính cái logo, dính cái watermark của bên upload ấy. Và như thế thì công ty sẽ không thể sử dụng được, bởi vì như thế là phải sử dụng nội dung của bên thứ ba mà không được phép của họ, là có thể dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Công ty mình có thể bị kiện. Đó là bài học thứ hai mình học được. Cái bài học thứ ba là nhiều khi đi làm thì mình phải think outside the box, tức là phải suy nghĩ khác thường đi một chút thì mới tìm được cái cách giải quyết vấn đề.
Vậy thì Quyên và Hà Anh, hai bạn có chia sẻ thêm gì không?
Sau đợt thực tập, bản thân mình học hỏi được khá nhiều thứ, cả về soft skills lẫn hard skills. Chuyên ngành của mình là marketing, nhưng mình lại được học thêm và trải nghiệm về mảng design thông qua việc edit hình ảnh video bằng phần mềm ứng dụng như là Canva, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator. Việc cập nhật thêm các kỹ năng này chắc chắn sẽ giúp được mình ít nhiều trong việc tìm việc làm trong tương lai.
Trong suốt quá trình thực tập đó, mình cảm thấy rất may mắn vì mình đã học được rất nhiều. Thứ nhất là kiến thức chuyên môn, mình có thể tự do làm những cái thiết kế của mình cho các sự kiện, và cũng chính vì thế nên là mình đã phải tự rút kinh nghiệm cho bản thân từ những cái nhỏ nhặt nhất, ví dụ như là in ấn thì nó sẽ khác so với những cái gì mà mình được học trên trường. Và ngoài ra thì mình còn gặp được một anh ấy đã hướng dẫn mình kỹ hơn về mảng thiết kế đồ họa. Anh ấy cũng chỉ cho mình những lỗi sai mà có thể là nó sai trong thực tiễn để mình có thể sửa và rút kinh nghiệm cho sau này. Ngoài ra thì mình còn học được thêm về kiến thức về marketing, ví dụ như tổ chức sự kiện, viết bài chạy quảng cáo trên Facebook, hoặc là viết newsletter hàng tháng gửi cho khách hàng. Quan trọng nhất đó là mình đã gặp được rất nhiều người trong quá trình thực tập.
Trong thời gian thực tập, điều gì là thử thách nhất với các bạn?
Trong thời gian mình đi thực tập thì có một cái thử thách lớn nhất với mình, đó là cái thử thách này chỉ xuất hiện vào cái thời gian đầu, cái tháng đầu tiên mình đi thực tập thôi. Đấy là vào cái tháng đầu, vào tháng đầu tiên đấy thì mình vẫn còn một số cái deadline, một số cái bài thi ở trường. Vì vậy nên mình đã hơi gặp một chút vấn đề trong việc sắp xếp thời gian để mà vừa ôn thi, vừa làm bài cho đúng deadline, lại vừa hoàn thành được deadline ở công ty. Thì lúc đó do là mình cũng chưa có kinh nghiệm sắp xếp deadline hợp lý, nên là cái bài viết đầu tiên mình thực hiện nó đã bị trễ một chút so với deadline, một chút so với cái deadline ban đầu. Và ngoài ra còn xuất hiện một số vấn đề về nội dung nữa và lại phải sửa thêm. Mình mới rút kinh nghiệm là mình phải quản lý cái quỹ thời gian của bản thân tốt hơn để mà có thể có thể multitask, có thể làm được nhiều việc một lúc.
Như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta quay trở lại thời điểm các bạn thực tập, các bạn có muốn thay đổi những điều gì hay không?
Nếu được quay trở lại thời điểm thực tập thì thực sự mình cũng không muốn thay đổi gì nhiều. Tại vì riêng cái cơ hội thực tập nó đã một cái môi trường rất tốt để mình có thể học và phát triển rồi. Mình nếu như mà được thay đổi thì mình chỉ thay đổi một cái duy nhất, đó là thay đổi về chính bản thân mình. Đó là mình đã có thể chủ động học được nhiều thứ hơn từ tất cả mọi người. Ví dụ như là mình đã có thể học thêm về kỹ năng viết bài trên Facebook. Thì đấy là một cái kỹ năng mà mình nghĩ là mình nên có. Nếu có cơ hội thì mình ước gì mình đã có thể học được thêm về kỹ năng đó, hoặc là kỹ năng viết email cho khách hàng. Tại vì dù là những cái điều rất là nhỏ nhặt nhưng mà mình đã bỏ qua nó, và mình nếu được thì mình hy vọng là mình đã có thể học được nhiều hơn.
Nếu quay lại thời điểm thực tập thì mình không muốn thay đổi điều gì, vì mình khá hài lòng với những gì mình thể hiện trong khoảng thời gian thực tập đó. Bằng chứng là mình là một trong hai bạn đã được chọn kéo dài hơn thời gian thực tập và được trả lương.
Nếu mà bây giờ cho mình quay lại cái quãng thời gian đi thực tập đó thì mình muốn thay đổi khá là nhiều điều. Thứ nhất là cái về vấn đề sự chủ động ở nơi làm việc. Mình thì có cái tính cách là khi mà gặp những người mới, làm việc với những người mới trong thời gian đầu thì mình khá là ngại. Mình khá là ngại nói chuyện, mình khá là ngại kiểu raise cái tiếng nói của mình lên, khá là ngại đóng góp ý kiến trong khi mà ngồi bàn luận vấn đề. Thì lúc mà mới vào thực tập thì cũng có những anh chị là mình quen rồi, nhưng cũng có khá nhiều bạn là mới. Cho nên là khi đó mình vẫn hơi gọi là rụt rè. Thì nếu mà có cơ hội được thực tập lại thì mình sẽ chủ động hơn.
Nói về vấn đề lương bổng thì các bạn có nhận được trợ phí cho kỳ thực tập của mình không? Và đối với bạn, Việc được trả lương hay là trợ phí khi đi thực tập quan trọng như thế nào?
Mình có nhận được trợ phí cho kỳ thực tập của mình. Nhưng mà với mình thì mình coi cái kỳ thực tập vừa rồi đó đã là một cái môi trường rất là tốt rồi. Và mình xác định là mình, ngay từ đầu mình đã xác định là mình đến đấy để mình học, để mà mình tích lũy kinh nghiệm và học được từ tất cả mọi người, nên và cũng là học cho chính bản thân mình nữa, gọi là tự rút kinh nghiệm cho bản thân dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế. Thì thì trợ phí với mình nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà nếu như mà ngay từ đầu mình đã có một cái mindset là mình không đi làm, không đi thực tập vì tiền, thì mình sẽ học được hơn nhiều hơn rất là nhiều, tại vì mình sẽ để ý đến những cái xung quanh ấy, những cái mối quan hệ, những cái kỹ năng.
Trong quá trình thực tập thì mình không được hỗ trợ lương hay là chi phí gì, nhưng mình không thấy có vấn đề gì cả. Vì đối với mình, kỳ thực tập đấy còn quan trọng hơn cả việc được trả lương hay hỗ trợ chi phí. Không chỉ là bởi vì mình học được thêm nhiều điều mới và có thêm nhiều người bạn mới, mà còn bởi vì mình học truyền thông ở RMIT, mà ngành học của mình thì đi thực tập là bắt buộc. Và như các bạn đã biết thì sinh viên nước ngoài rất khó kiếm được nơi thực tập ở Úc. Công ty mình thì lại là một trong những nơi hiếm hoi cho phép cho sinh viên quốc tế vào thực tập, mà lại thực tập đúng chuyên ngành học của mình.
Câu hỏi cuối cùng cho các bạn nha. Các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm để các bạn thính giả chuẩn bị để thực tập tốt hơn hay không?
Theo mình, để đạt được hiệu quả thực tập tốt thì các bạn nên luôn luôn chủ động. Đầu tiên là chủ động tìm hiểu về chương trình thực tập ngay khi bạn còn đi học. Một khi bạn sắp xếp tham gia thực tập sớm thì các bạn sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Điều đó sẽ tăng khả năng tìm việc làm ngay sau khi các bạn tốt nghiệp. Cái thứ hai là trong quá trình thực tập thì bạn nên chủ động đi tiên phong trong các nhiệm vụ được giao. Nếu có thể thì hãy làm tốt nhất hoặc tốt hơn những gì được yêu cầu trong cái thời hạn càng sớm càng tốt. Điều thứ ba là bạn nên chủ động học hỏi từ các anh chị trong công ty cũng như từ các bạn thực tập sinh khác. Ngoài việc tích lũy thêm những kiến thức và kinh nghiệm từ họ thì bạn còn mở rộng thêm network của mình.
Nếu như mà để mọi người chuẩn bị thực tập tốt hơn thì mình khuyên, có một lời khuyên nhỏ thôi, đó là chúc mong các bạn tìm được một nơi, và đặc biệt là tìm được một người mà các bạn cảm thấy là bản thân có thể học được rất nhiều từ người đó, là đi theo người đó để mà học và để tạo cho cái môi trường xung quanh mình nó nhiều cơ hội ấy. Nhưng mà quan trọng nhất đó là cái tinh thần tự học và tinh thần chủ động của bản thân các bạn, chủ động tìm kiếm những cái cơ hội từ những người xung quanh, dù là những cái cơ hội nhỏ nhặt nhất thôi, ví dụ như là giúp đỡ một ai đó xây kiểu bày biện thức ăn, hoặc trong một cái sự kiện, hoặc là trang trí lại văn phòng các thứ ấy nọ thôi, dù là những cái nhỏ nhặt nhất thôi, nhưng mà đấy cũng là một cái cơ hội để mình học. Cũng chính vì thế là mình có thể rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân nhiều hơn và xây dựng một cái mối quan hệ tốt hơn với tất cả mọi người xung quanh. Đó là chỉ có tinh thần tự học và chủ động học hỏi.
Thì kinh nghiệm của mình dành cho những bạn chuẩn bị đi thực tập đó là, thứ nhất, nếu mà cái thực tập của các bạn mà là bắt buộc trong chương trình học như trường hợp của mình thì các bạn sẽ phải dành ra rất là nhiều thời gian tìm hiểu rất là kỹ về nhiều thứ. Thứ nhất là phải xác định được rõ thế mạnh của mình. Mình mạnh về ở mảng nào để mà tìm được cái vị trí thực tập nó hợp lý nhất. Và thứ hai là nơi, cả công ty nào có thể cho sinh viên quốc tế thực tập, có thể có cái vị trí mà phù hợp với mình. Thì vấn đề này các bạn có thể nhờ nhà trường trợ giúp tìm kiếm, hoặc là tích cực tham gia những cái sự kiện dành cho sinh viên Việt Nam, cho sinh viên quốc tế được tổ chức ở thành phố của các bạn. Vì những cái sự kiện này là cơ hội cực tốt để các bạn networking và tìm ra những cái cơ hội thực tập quý giá như là trường hợp của mình. Và thứ ba là đi thực tập, các bạn phải xác định là nó gần giống như môi trường làm việc chuyên nghiệp, nó gần giống như là các bạn đi làm full time, rồi có thể full time, có thể part time, nhưng phải xác định đó là môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thì các bạn sẽ phải tuân thủ theo những cái quy tắc hành xử giống như người đã đi làm full time, Các bạn sẽ phải, như mình nói là phải quản lý cái quỹ thời gian của bản thân rất là tốt. Phải make sure, phải chắc chắn là lúc nào là hoàn thành công việc đúng deadline để mà những cái bên liên quan họ không bị ảnh hưởng. Và nhất là khi nếu các bạn thực tập trong khi vẫn còn đang đi học thì các bạn phải cực kỳ lưu ý những cái vấn đề về quản lý thời gian để mà không bị trễ deadline ở nơi thực tập cũng như ở trên trường. Và thứ tư nữa là khi vào công ty thực tập thì có thể những cái công việc mà các bạn sẽ phải làm nó không hoàn toàn giống trên JD, không giống 100%. Mình nói như vậy không có nghĩa là JD viết một đằng mà công việc một nẻo, mà là ví dụ JD là làm, các bạn làm content, làm nội dung, nhưng mà khi vào thì các bạn sẽ, ngoài làm content, các bạn sẽ phải support bên sự kiện hoặc là bên thiết kế. Thì cái này mình thấy nó là một cái cơ hội rất tốt để các bạn học thêm những cái kỹ năng khác ngoài kỹ năng chuyên môn của các bạn. Thì mình khuyên là các bạn nên nhận biết được cái vấn đề này để mà không bị sốc khi mà đi vào thực tập. Mình chúc tất cả các bạn nào mà sắp tới đi thực tập sẽ có một kỳ thực tập thành công và học được nhiều điều đáng nhớ, có thêm nhiều người bạn mới.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày Tết truyền thống năm Kỷ Hợi ở quê nhà đã khép lại và nhịp sống cũng đã chính thức quay trở lại bình thường với công việc và bài vở. Nhưng du học sinh chúng ta lại may mắn đón một cái Tết dài hơi hơn một chút, điển hình là lễ hội thuyền rồng chào năm Kỷ Hợi 2019 sắp diễn ra tại Victoria Harbour vào ngày 16 tháng 2 này. Lễ hội này không chỉ thiên về đua thuyền rồng mà còn mang ý nghĩa văn hóa đa nguyên, chào đón một năm mới tại con sông Yarra River quen thuộc với người dân Melbourne. Lễ hội năm nay, quý vị và các bạn có thể đến xem và cổ vũ cho các đội tham gia, trong đó có đội của sinh viên quốc tế Study Melbourne. Thuyền rồng có lịch sử lâu dài trong văn hóa châu Á. Tên gọi thuyền rồng được mang lại từ thiết kế của thuyền. Mỗi con thuyền có một đầu rồng được chạm khắc công phu ở mũi và đuôi. Chiếc thuyền được sơn vẫy và mái chèo tượng trưng cho những chiếc móng vuốt dũng mãnh của con rồng. Như đã hứa vào tuần trước, tạp chí du học số này, Khánh Uyên muốn giới thiệu đến các bạn một địa điểm tham quan xinh đẹp tại thủ phủ Canberra, đó là hồ Burley Griffin, một trong số những địa điểm hồ nhân tạo đẹp nổi tiếng của Úc. Tại đây, du khách có thể quan sát người đi bộ, đi dạo, đi xe đạp, thấp thoáng những cánh buồm cùng những đoàn thuyền rồng. Đây là nơi thư giãn của nhiều người dân thủ đô sau cả ngày làm việc bận rộn. Nước hồ rất trong và rất sạch, không khí trong lành, tạo cảm giác rất thoải mái. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.